SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật trong mùa bầu cử, chúng tôi tiếp tục nói về chính sách về thuế của hai đảng lớn. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả, xin chào anh Trần Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS, xin kính chào anh Thăng Bách.
Dạ vâng, anh Trần Hữu Lộc tham gia chương trình với tư cách là Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình & Associates tại sân bay Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Và chúng tôi cũng xin nói thêm là trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây có cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thưa anh Lộc, tuần rồi chúng ta có đề cập đến một số các đề tài mà hai đảng đã tranh luận với nhau. Hôm nay thì chúng ta đề cập đến quỹ ủy thác tùy ý, tức là Discretionary Trust. Thì thưa anh, việc này thứ nhất là thế nào và đảng lao động liên đảng có ý kiến gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là cái discretionary trust, tức là cái trust mà nó mình có quyền nó viễn chuyển để mà chia tiền cho những người nào mà cho có, nó gọi là beneficiary, là những người thụ hưởng đó anh. Thì thông thường á là chúng ta thường nghe nói là cái family trust, tức là cái quỹ ủy thác gia đình. Thì trong đó đó, khi mà một cái quỹ ủy thác gia đình, tức là một cái trust á, mà family trust á, mà có một cái cơ sở kinh doanh, ví dụ mình run, có thể mình dùng cái quỹ ủy thác này mình làm, thì trong đó khi mà lợi tức vào trong cái quỹ ủy thác này thì tới cuối năm bắt buộc là cái số tiền mà lời trong đó chúng ta không thể nào giữ lại trong cái trust được, tại vì cái này chỉ là một cái bản hợp đồng giữa trong những cái người trong gia đình mà thôi. Do đó cái tiền này nó không phải là một cái legal entity, thành ra đó là nó phải bị đóng thuế. Nếu mà mình giữ lại đó thì đó là họ sẽ, cái thuế nó rất là cao, tức là cái top marginal tax rate cho những người nó gọi là không có người thụ hưởng cái tiền này đó, thì cái thuế nó rất là cao. Do đó là thông thường á, là khi mà chúng ta có cái family trust là chúng ta phải có một cái ở dưới đó có những cái người thụ hưởng để mà mình chia tiền ra. Và cái đặc biệt của cái quỹ ủy thác này đó là cái số tiền khi mà nó vào đó và khi mà đi ra đó, là tức là cái trust này sẽ không bị đóng thuế và cái người thụ hưởng chỉ đóng thuế mà thôi. Đó là cái luật hiện hành, và luật này nó cũng đã mấy trăm năm hay gì đó anh, cũng lâu lắm rồi. Thì tức là tiếp tục như vậy, thì như chúng tôi có trình bày những lần trước, khi mà mình làm những cái cấu trúc đó, là cái discretionary trust hoặc là family trust này nó rất là thông dụng, nhất là những cái người mà có lợi tức cao để mà dùng cái này để mà cũng như là chuyển tiền qua những cái người thụ hưởng khác trong gia đình của chúng ta. Đó là một cái mà nó lợi tới bây giờ, và đối với đảng liên đảng thì họ không có ý định để mà đánh thuế vào cái này, tức là cái hệ thống này họ cũng muốn là nó tiếp tục như vậy. Thì cái người thụ hưởng sau cùng sẽ là người mà phải khai thuế cái phần này đó anh. Tuy nhiên đối với đảng lao động thì họ dự định nếu mà họ thắng cử, họ sẽ có một cái mức thuế tối thiểu trên đó là 30% trên những cái tiền mà chia cho tất cả cho ai trên 18 tuổi. Tại vì như chúng ta biết đó là dưới 18 tuổi là cái tiền mà chia cho họ đó mà trên 460 đồng đó là cái thuế nó rất là cao. Do đó là họ không cần đánh thuế nữa. Mà những cái người nào mà thụ hưởng dưới đó trên 18 tuổi thì là cái số tiền sẽ đánh thuế là 30% trên số đó. Do đó là có thể là khi mà đảng lao động mà đưa ra cái hệ thống này thì có thể là cái cấu trúc này nó không còn được quyến rũ như là những cái phần khác nữa. Và như chúng ta biết là theo luật hiện hành bây giờ đó là cái công ty á, thuế bây giờ chỉ có 27.5% mà thôi. Còn cái trust đó, thứ nhất đó, là cái sự mà nguyễn chuyển trong cái tiền đó theo cái luật hiện hành. Và cái thứ hai nữa đó, nếu công ty đó, thì là chúng ta không có được cái miễn cái là capital gain tax là giảm được 50% discount. Còn cái discretionary trust, tại vì nó là tùy theo cái người ở dưới đó, do đó là cái capital gain tax discount cũng được xài đó anh. Do đó là nếu mà đảng lao động thắng cử, họ đưa ra cái luật về cái thế này đó, thì cái cấu trúc mà về trust có thể nó sẽ không còn hấp dẫn đối với những cái người khác nữa, đặc biệt là những người mà có lợi tức thấp đó anh.
Dạ thưa anh, thì anh cũng có nói trong nhiều lần rồi, trust là một trong 4 hình thức để mở một doanh nghiệp. Thưa anh, nếu mà trust mà không còn ưu đãi như là được miễn thuế vân vân thì chắc chắn rằng chẳng ai làm cái trust làm gì nếu mà lao động thực hiện một chính sách thuế vụ như vậy thì có lẽ là công bằng, bởi vì nếu một số tiền mà cho những người giàu mà lại tìm cách né thuế qua hình thức trust, có lẽ cũng nên đánh thuế với mức độ là 30% thì dường như sẽ điều chỉnh lại sau này, bởi vì công ty chỉ có 27,5% mà trust thì tới 30% là quá lớn, phải không thưa anh?
Dạ, như chúng tôi có trình bày những lần trước như anh nói đó, là bốn cấu trúc đó là cái cấu trúc mà trust là một cái mà nó hấp dẫn nhất. Và thật sự những người nào mà lợi tức cao và những cái chính trị gia thường hầu hết gia đình họ có cái family trust, tức là có cái hệ thống này. Đối với đảng lao động đó, thì đưa ra một cái chính sách này nó cũng ảnh hưởng tới họ. Và cái phần này đó tùy theo là thứ nhất là đó là cái chính sách hiện tại, nhưng mà không biết là khi mà đưa ra nó có những cái thay đổi gì hay không. Tại vì đó là sau khi mà đưa ra cái luật này đó, khi mà bị chỉ trích nhiều đó thì họ mới đưa ra, họ nói là cái này đó chỉ áp dụng cho cái discretionary, tức là những cái nào mà chia cho những người thụ hưởng đó, còn những cái mà nó gọi là non-discretionary trust, tức là unit trust hoặc là disability trust hay là big trust đó, thì đó là nó sẽ không áp dụng, hoặc là cho farm, hoặc là những cái trust mà về từ thiện lên. Đó là những cái mà hiện tại, và cũng tùy theo là thi đốc đó, thượng viện là sẽ ai sẽ là người điều hành bên đó để mà có thể là có những cái thay đổi trong đó nữa, để giảm được cái quyền lợi cho những cái người mà lợi tức thấp. Thí dụ như là một cái công ty, và như chúng tôi có trình bày lần trước đó, là đối với đảng lao động đó, sau này á, nếu mà cái chính sách của họ về cái tiền mà chia lời đó, là như bị hiện tại đó, là cái tiền mà chia lời đó là công ty đóng là 27.5%, nhưng mà khi mà chia cho những cái người mà cổ đông, mà cái người cổ đông đó mà cái mức thuế nó thấp hơn cái số tiền đó thì mình được bồi hoàn lại. Nhưng mà đối với đảng lao động thì họ nói là không được bồi hoàn, tức là cái thuế là phải đóng là cái minimum cái số tiền đó mà thôi, còn nếu trên nữa thì là chúng ta phải đóng thêm, còn dưới đó là chúng ta mất như trở lại như hồi xưa. Thì đó là những cái mà đảng lao động họ đưa ra những chính sách cho kỳ bầu cử này. Nói tóm lại đó là những người nào mà có những cái quyền lợi như vậy thì đó là có thể bị ảnh hưởng về cái chính sách này. Còn đối với liên đảng á, thì cái chính sách hiện tại đó là họ không có cái ý định mà để mà đánh thế lên cái những cái quỹ ủy thác, tức là discretionary trust.
Dạ vâng, một vấn đề thứ hai đó là đầu tư thua lỗ, tức là negative gearing. Cái chuyện này lao động có vẻ hăng hái trong chuyện đưa ra những cái cải tổ về negative gearing như thế nào, thì anh có thể trình bày cho quý thính giả được biết ạ. Dạ.
Dạ, thì đây có thể là một trong những cái mà nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn lên anh, là tại vì như chúng ta biết là trong những cái năm qua đó, không những là đảng lao động mà liên đảng đưa ra những cái lệ nhằm giảm bớt cái tiền mà hưởng lợi, nó gọi là negative gearing, tức là cái chi phí mình mượn để mà đầu tư, tiền lời và tiền chi phí đồ này nọ nó nhiều hơn cái lợi tức mà chúng ta thu lợi được hàng năm, và sau đó chúng ta lấy cái tiền lỗ này để mà chúng ta bù qua những cái lợi tức. Thì đó là những cái mà thường là những cái người mà có lợi tức cao thì họ thường là họ dùng cái negative gearing này để mà giảm bớt thuế. Nhưng mà nói như vậy, sau này đó là tất cả chúng ta nhiều khi có một hai căn nhà cho con cái sau này, thì đó là mình phải dùng cái negative gearing này để mà mua, để tại vì mình nghĩ tới là tương lai có thể là cái giá nhà nó cao quá, mình không có thể níu tới được. Tôi có trình bày những lần trước đó, là sau này đó là đảng cầm quyền đó, là liên đảng đó, họ cũng đưa ra những cái luật lệ để mà giảm bớt cái phần quyền lợi. Thứ nhất là thí dụ như chúng ta thường đó là thấy những cái trang thiết bị dụng cụ hoặc là nhà cửa trong đó nó có những cái chi tiêu ở trong đó, những cái phần đó chúng ta được nó gọi là chiếc cụ hao mòn, tức là depreciate đó. Trong 2 năm qua thì là đảng cầm quyền, tức là liên đảng đó, cũng đưa ra cái luật là nói là không có được khai khấu trừ. Nếu mà chúng ta mua sau cái năm 2017 đó là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ những cái phần nào mà chủ trước mua và chủ trước bỏ vào, chứ không phải chúng ta. Nếu mà chúng ta sửa renovate đồ thì là chúng ta được khấu trừ, còn không là chúng ta không được. Thì tức là sau cái ngày đó chúng ta sẽ nhiều người mất một cái phần lợi ở trong đó để mà khai cái đó. Và còn một cái nữa là thường là họ có những cái căn nhà đầu tư, thí dụ là ở tiểu bang khác đồ này nọ, hàng năm thì họ dùng cái đó để mà đi đến cái căn nhà của mình hoặc là sửa chữa chút định, thì sẵn đó là đi holiday rồi chơi luôn và được mai miễn khai thuế, được khấu trừ thuế. Liên đảng đã đưa ra cái lực để mà không có cho cái phần đó nữa, nó gọi là travel expense, là sẽ không được khai, không cần biết là mình đi lên đó để làm gì, thì cái đó là không được nếu mà nó chỉ liên quan cái nhà cho mướn mà thôi. lần này đó đảng lao động họ còn đưa ra một cái đường hướng nó còn xa hơn nữa, tức là họ sẽ giới hạn cái negative gearing này cho những cái nhà nào mà xây mới từ ngày 1 tháng 1 2020 mà thôi, tức là sau cái từ ngày 1 tháng 1 2020 đó chỉ có những căn nhà nào mà mới xây thì mình mới được khai cái tiền mà negative gearing, tức là mình lỗ thì là mình mới có thể khai, còn không thì là họ sẽ không có cho mình khai khấu trừ cái đó. Thì trong này á, họ nói là có một cái điều kiện nữa, tại vì bây giờ á, là họ chỉ là đưa ra một cái chính sách thôi, nhưng mà từ ngày 1 tháng 1 đó là tất cả, nếu mà trước đó mà chúng ta có mua nhà hoặc là có những cái investment property rồi thì mình cũng có thể mình tiếp tục khai khấu trừ cái phần đó mà nó sẽ không ảnh hưởng tới. Còn nếu mà sau ngày 1 tháng 1 á, là chỉ có những căn nhà nào mới được mà thôi. Đó là cái chính sách của đảng lao động mà họ dự định nếu mà thắng cử là họ sẽ đưa ra. Thì theo các chuyên viên thì họ cũng lo ngại cái phần đó. Như chúng ta biết nhiều khi nhà cửa đó nó lên giá là tại vì có những người mà ta muốn đầu tư vào để mà có lợi về thuế chứ. Nếu mà mua căn nhà mà 600-700 ngàn, mình cho mướn được có 300-400 đồng thì đó là nó quá không có đủ. Do đó là khi mà cái luật này đưa ra thì có thể cái trị giá căn nhà và người ta sẽ không mua nhiều thì cái giá nó có thể là nó đi xuống. Thì có nhiều chuyên gia thì họ dự định nó là có thể là thứ nhất là cái giá nhà nó sẽ xuống, cái thứ hai là cái tiền mướn nó sẽ cao lên, tại vì bây giờ nếu mà họ mua họ không khai thuế được thì tức là họ phải tăng cái giá tiền. Đó là những cái chính sách của đảng lao động ra. Còn đối với đảng tự do thì là họ không có ý định để bỏ cái negative gearing này.
Dạ vâng, sang một chủ đề khác là capital gain tax, tạm dịch là thuế trị giá gia tăng được không anh? Thì
dạ.
Nó không có thực sự trong hệ thống thuế vụ của nước Úc, không có, thường được gọi là VAT đó.
Dạ thưa anh, tức là value added tax thì cái đó nó cũng giống như ở bên nước Úc này là mình có là GST, tức là goods and service tax, là nó cộng thêm cái tiền bán. Còn cái capital gain tax này đó, nó là một loại thuế. Tuy nhiên, thí dụ như là bây giờ anh bán một cái bất động sản hoặc là một cái tài sản nào mà bị đóng thuế, thì cái số tiền lời trong đó chúng ta chỉ cộng vào lợi tức của chúng ta. Chứ nó không phải là một cái thuế riêng biệt. Nhưng mà nó khi mà tính ra cái phần thuế và sau đó cái lời hay cái lỗ trong cái phần đó thì chúng ta mới cộng vào lợi tức mà chúng ta nhận được trong năm đó để mà đến thuế mà thôi. Chứ không có cái tức là không có một cái loại thuế mới. Nhưng mà nó là tính cái phần để mà tính ra cái lợi tức khai thuế mà thôi. Thí dụ như là mình có một cái investment property chẳng hạn, thì khi mà mình mua và sau đó mình giữ qua 12 tháng thì là mình bán đi, thì theo luật hiện hành bây giờ đó là chúng ta được khai giảm 50%. Thí dụ như là bây giờ nếu mà mình mua cái căn nhà là lúc trước mình mua là 300 ngàn, bây giờ mình cộng hết các chi phí đồ luôn và khi mình bán ra đó là được 500 ngàn, thì là mình lời 200 ngàn. Thì 200 ngàn đó chúng ta được giảm 50% là còn chỉ 100 ngàn. 100 ngàn đó chúng ta mới cộng vào lợi tức của chúng ta để đóng thuế. Do đó là chúng ta khi mà chúng ta lời là lời 200 ngàn, nhưng mà thực sự đóng thuế thì cái mức thuế mà tối đa đó là có thể khoảng 20 mấy ngàn mà thôi, tại vì họ chỉ lấy cái phần lời và sau đó chia ra phân nửa rồi bắt đầu mới đóng thuế, tức là 200 ngàn thì chúng ta xuống là còn 100 ngàn, là tại vì được miễn thuế, và 100 ngàn đó là chúng ta mới là cộng thuế. Thì tùy theo cái mức thuế cá nhân của chúng ta có thể là lên tới 50 ngàn, 40 ngàn, tùy theo cái thuế margin của chúng ta mà tính theo. Tuy nhiên đối với lao động dự định á, là họ sẽ cắt bớt phân nửa cái phần mà giảm thuế capital gain cho tất cả các tài sản là mua sau ngày 1 tháng 1 2020. Tức là nếu mà những cái tài sản nào mà mua sau ngày 1 tháng 1 2020 đó, và nếu mà đảng lao động mà lên nắm quyền đó, nếu mà mình mua sau ngày đó và chúng ta bán đi cái tài sản đó và quá 12 tháng và mình bán đi đó, thì thay vì được miễn 50% thì bây giờ họ muốn là chỉ miễn có 25% mà thôi. Tức là nếu mà mình lời như cái câu thí dụ hồi nãy đó là mình lời 200 ngàn đó, thì bây giờ là mình chỉ thay vì giảm được 100 ngàn, thì bây giờ mình chỉ có 25% của cái 200 ngàn thôi, là để mà là trừ thuế thôi, chứ không phải là 100 ngàn nữa. Và chỉ 25% đó là tức là khoảng là 50 ngàn, tức là anh thấy là cái tiền là giảm đó nó sẽ giảm xuống nữa. Do đó đây là những cái mà đó là đánh lên những cái thuế capital gain đó anh, Đó là cái mà dự định của Đảng Lao động. Thì dĩ nhiên thì họ cũng có nói là cái này nó sẽ không ảnh hưởng tới những cái mà đầu tư của cái super fund, hoặc là không có thay đổi những cái mà tài sản bất động sản, tài sản của các small business, là tức là cho các tiểu thương. Còn thông thường tức là những cái người investment investor đồ á, thì đó là nó sẽ có ảnh hưởng. Thì dĩ nhiên á là đây á là không phải là ảnh hưởng chỉ cho những cái người nào mà người giàu hoặc lợi tức cao, nhưng mà nó cũng có thể ảnh hưởng đến những người mà có lợi tức thấp mà có được cái căn nhà đầu tư và bây giờ bán đi có lời, thì chúng ta rất tiếc là chúng ta cũng sẽ bị đóng thuế như vậy đó. Dạ.
Dạ vâng, qua những cái chính sách của Đảng Lao động và Liên đảng thì thưa anh, nó có cái ảnh hưởng nào đến ngân sách không thưa anh?
Dạ, dĩ nhiên là đây là những cái mà mỗi đảng khi mà họ đưa ra thì họ cho có một cái phần là ước tính là nếu mà họ đưa ra áp dụng cái luật này thì cái số tiền họ sẽ thâu vào được là nó rất là cao. Ví dụ như là Đảng Lao động họ dự tính á, nếu mà thay đổi cái capital gain tax mà discount đó trong vòng 4 năm á, là có thể họ thâu vào được á, là có thể là 2.9 tỷ đô la. Đó là những cái mà họ đưa ra như vậy. Nhưng mà đối dĩ nhiên là khi mà Đảng Tự Do họ đưa ra cái biện minh đó, họ nói là cái này á, nếu mà đưa ra những cái luật lệ như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới những người mà có lợi tức thấp và những người mà trung bình nữa, chứ không phải là chỉ có những người giàu mới có những cái thuế đồ này nọ. Như chúng tôi trình bày á, lần trước á, là Đảng Lao động họ cũng dự định á, có một cái mức ấn định cho những người nào mà dùng chi phí của kế toán đồ này nọ để mà khai khấu trừ thuế là chỉ tối đa là 3.000 thôi, chứ không được hơn nữa. Và họ mới đây đó họ dùng những cái chi tài liệu của trong sở thuế để mà chứng minh cái phần đó, thì họ nói là có nhiều cái đó mấy trăm một triệu bạc, nhưng mà họ không đóng thuế nhiều là tại vì á, tất cả cái nhiều hầu hết những cái chi phí đó là 500-600 ngàn có thể là đi vào cái người tax agent fee, tức là chi phí kế toán. Nhưng mà thực sự là khi mà ông tổng ủy viên Thế Dụ ông cũng có đưa ra, ông nói là cái đó không phải là chỉ cái tiền mà chi phí mà thôi, tại vì chúng ta biết những cái tiền lời mà sở thuế áp dụng cho chúng ta đó là những cái chi phí liên quan tới thuế mà được khai khấu trừ thuế nữa, do đó là khi mà nó gom lại với nhau thì có thể là thấy nó nhiều. Và sở thuế họ bây giờ họ mới chia ra, tức là tiền lời từ trong cái chi phí mà chúng ta phải trả ba cái dịch vụ về thuế, nó sẽ khác với những cái tiền lời mà chúng ta sở thuế đã áp dụng cho chúng ta đó. Đó là những cái mà nó đang bàn cãi về cái phần đó. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy là cái khi mà chính sách mà được ban hành thì khi nào mà qua từ sau đó bầu cử đã đạt người thắng cử mà đảng nào thắng cử là cái chính sách có thể là được đưa ra ban hành, hoặc là có thể là đưa ra bàn cãi và có thể là có những cái thay đổi trong đó nữa. Nhưng mà đây là những cái chính sách lớn của Đảng Lao động, và đối với Đảng Tự Do Liên đảng thì là cái chính sách của họ đã đưa ra trong cái chương trình mà chính sách mà ngân sách quốc gia mà họ đã đưa ra rồi.
Cảm ơn anh Lộc rất nhiều về chính sách của hai đảng trước khi bầu cử. Thì dĩ nhiên là quý thính giả cũng có những cái nhận xét về hai đảng và sẽ dự định sẽ bỏ cho đảng nào rồi. Đây là những cái thông tin mà chúng tôi giúp cho quý vị biết được về thuế. Cảm ơn anh Lộc rất nhiều và chúng ta hẹn đến kỳ sau. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thuế Dụ hôm nay. Nếu mà có những cái câu hỏi thì quý vị có thể liên lạc với đài SBS và cho chúng tôi biết. Xin hẹn quý khán giả cũng giờ vào này chương trình tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào và bye.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.